Chàng rể quyền thế, chương 2437. Khóc chuyện audio.com. Bắc Xuyên Bát Đạo cười tủm tỉm nói: "Tôi bắt nạt cô bao giờ? Nếu là Long Điện tại Cảng Thành của cô thời đây ở thời kỳ trước, thì tôi chẳng dám lên tiếng dù là đôi lời. Đừng nói anh ngồi ngang hàng với tôi, nói chuyện với tôi, anh cho dù có quỳ trước mặt tôi để nói chuyện cũng không đủ tư cách. Anh hiểu không?" Thôi Nhã Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, lúc này mới bước lên phía trước, chuẩn bị dùng báng súng tấn công. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng cản cô lại, ra hiệu cho Thôi Nhã Tuyết lùi lại, sau đó dửng dưng đi về phía trước, nhìn lên nhìn xuống Bắc Xuyên Bát Đạo, lãnh đạm nói: "Người đảo quốc ở đại hạ của chúng tôi, dám kiêu ngạo và độc đoán như vậy." Anh ấy không muốn đứng lên đối đầu, nhưng đảo quốc Âm Lệ là một trong 6 lực lượng lớn ở đảo quốc. Với xuất thân của Thôi gia, hiện tại không thể chống lại được, cho nên Bùi Nguyễn Minh cảm thấy vẫn phải tiến lên giải quyết. Bắc Xuyên Bát Đạo nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bộ dáng trắng nõn gầy gò, lúc này mới chế nhạo, không ngừng gào lên: "Chấm, sao vậy, xếp thời của anh sợ không chống lại nổi tôi, cho nên mới để cho sắc mặt trắng bệch này ra để đe dọa tôi à? Anh quá kiêu ngạo và độc đoán, cứ coi là vậy đi, nếu anh không thích, tôi sẽ không động vào anh. Hôm nay, tôi sẽ cho anh biết thế nào là dũng khí, để tôi xem cái mặt trắng bệch của anh có dám động đến tôi không." Bắc Xuyên Bát Đạo vừa đứng lên vừa nói chuyện, suýt chút nữa chạm vào mặt Bùi Nguyên Minh. Còn Bắc Xuyên Bát Đạo thì phun thẳng một luồng khói vào mặt Bùi Nguyên Minh. Vô cùng kiêu ngạo, nhớ quay lại web truyện TAMLIN nhé. Bùi Nguyên Minh cau mày che mặt, lùi về phía sau nói: "Bắc Xuyên, có ai nói với anh rằng miệng của anh rất hôi không? Anh dám, hơn nữa thứ rẻ rách như anh còn dám yêu cầu người khác đừng động thủ. Tôi chưa động chạm gì đến anh đừng có gây sự với tôi. Nếu không tôi không khách sáo đâu." Bắc Xuyên Bát Đạo nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, cười ra tiếng: "Ha ha ha, từ khi nào thì một tên sắc mặt trắng bệch có thể thách thức Bắc Xuyên Bát Đạo tôi vậy? Trưởng lão Kinoshita, ra tay, ngắt tay chân anh ta cho tôi. Tôi muốn xem, anh ta không có tay chân trông sẽ như thế nào." Bắc Xuyên Bát Đạo đúng như tên gọi của anh ta, cực kỳ hống hách, lúc này nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt lạnh lùng, anh ta rõ ràng là đang muốn phế bỏ Bùi Minh Nguyên. Cũng là uy hiếp Thôi Nhã Tuyết, anh bắt Bùi Nguyên Minh quỳ xuống. Vào lúc này những nam nữ khác ở đảo quốc đều đang nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bùi Nguyên Minh với vẻ châm biếm. Bối cảnh, sức mạnh, năng lượng, khả năng và địa vị của Bắc Xuyên Bát Đạo đều được đặt ở đó. Không nói đến sắc mặt có chút trắng bệch, ngay cả Thôi Nhã Tuyết cũng cần phải dè chừng, không khéo lại đang tìm kiếm để cái chết. Vừa dứt lời, trưởng lão Âm Lệ gầy gò bước tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lãnh đạm nói: "Thiếu đại hạ, anh hãy nhớ kỹ, tôi tên là Kinoshita, Kinoshita không nói nhiều, tính tình cực kỳ lạnh lùng, nhưng đôi mắt hơi híp lại gần như điện lạnh, nhìn như một kẻ tàn nhẫn." Bùi Nguyên Minh cười nhạt: "Ông cũng nên nhớ, tôi tên là Bùi Nguyên Minh." Kinoshita có vẻ sửng sốt trong giây lát, ông ta cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc, như thể ông đã nghe thấy ở đâu đó nhưng ông không thể nhớ ra. Bước đi của Kinoshita vô thức cứng đờ. "Cái gì, Bùi Nguyên Minh, anh có phải họ Diệp, là người của Bùi Môn không? Tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ở Cảng Thành Bùi Môn." Nghe Bùi Nguyên Minh tự báo về gia đình của mình, Bắc Xuyên Bát Đạo lau nước trên tay với vẻ châm biếm. "Thật tuyệt vời phải không? Đừng nói anh không phải người đến từ Cảng Thành Bùi Môn. Cho dù là anh có đến từ đâu, thì giờ đứng ở trước mặt Bắc Xuyên Bát Đạo tôi cũng không là gì." Cách chương.